Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con quỳ kính đảnh lễ Đấng Thế Tôn, xin dốc lòng thành khẩn với tất cả tâm hồn, nén hương vô úy tỏa ngát mười phương. Chúng con xin sám hối ba nghiệp, nguyện dứt trừ phiền não vô minh, chuyên mãi trong nhiều đời gây nên bao tội chướng. Cuối xin chư Phật cho chúng con luôn sẵn lòng nhân từ với trái tim vô ngại, yêu thương giúp đỡ mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, trân trọng kính chào quý vị. Chúc quý vị có một bữa sám hối mệt người nhưng lại khỏe tâm. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Đại hội Kiết Tập Kinh Điển lần thứ 2 là diễn ra thời gian nào quý vị nhớ không? Sau Đức Phật bao nhiêu năm? Nhưng mà sau Đức Phật đản sinh hay Đức Phật nhập diệt? Đúng rồi, sau Đức Phật nhập diệt đúng 100 năm, ai là người chủ trì kiết tập kinh tạng lần kinh điển lần thứ 2? Ngài Gia Xá. Ngài Gia Xá chủ trì đúng không? Nói cho đã rồi lắc đầu. Hả? Ai? Thích gì? Thích Nhất Thiết Khứ hả? Có thích nữa hả? Thời đó là chưa có chữ thích đâu. Nhất Thiết Khứ đúng rồi. Trưởng lão Nhất Thiết Khứ với trưởng lão nào? Hả? Trưởng lão Ly Bà Đa đúng rồi. Không, quý vị tự vỗ tay tán thưởng mình đi. Sau lần kiết tập kinh tạng lần thứ 2 đó, Phật Pháp bắt đầu ổn định và hưng thịnh. Nhưng quý vị biết, khoảng 118 năm sau, tức là khoảng 100 năm sau, có một vị vua xuất hiện, đó là Asoka Đại Đế, vua A Dục. Vị vua này trước đây không tin Phật Pháp, nhưng sau lại kính tin Phật Pháp và ủng hộ Phật Pháp. Chính vì ủng hộ Phật Pháp mà trong Phật Pháp lại có nhiều chuyện tệ nó xảy ra. Vị vua này cho xây dựng 84.000 ngôi chùa, 84.000 ngôi tháp và ủng hộ cho 60.000 chư tăng tu học. Tất cả các đại thần, tất cả các quan, rồi các vị mà giàu có đều ủng hộ Phật Pháp. Cho nên các tôn giáo khác, chúng ta gọi chung là ngoại đạo, mất lợi dưỡng, không có đất sống, cho nên mới chen vào xuất gia ở trong tăng đoàn. Thân thì xuất gia, nhưng tâm thì luôn hướng về những sự hưởng thụ dục lạc, cho nên gây ra nhiều sự tệ tình. Và chính Đức vua Asoka là người trực tiếp đứng ra để mà bày tỏ những cái điều thắc mắc của mình về Phật Pháp, nhưng thực sự là chất vấn chư tăng. Và ai trả lời được thì ủng hộ tiếp xuất gia, không trả lời được đuổi về làm cư sĩ. Và đó chính là nguyên nhân để dẫn tới kiết tập kinh điển lần thứ ba. Thưa quý vị, thầy nghĩ quý vị rất là thích nghe những cái chuyện như thế này, là tại vì nó ngoài cái kiến thức Phật học ra, nó còn mang tính cách lịch sử, với lại kể chuyện đời xưa mà, phải không? Cho nên nghe nhiều khi nó cũng vui. Tại vì những lần kiết tập kinh điển này nó mang tính cách là lịch sử của Phật giáo, nhưng mà thường thì quý vị chưa bao giờ được nghe, đúng không? Chỉ nghe rải rác các thầy đề cập tới một vài vấn đề nào đó, nói về cái sự kiện kiết tập kinh điển, chứ chưa bao giờ nói chi tiết như thế này. Nhưng thực sự khi mà nghe đó, giống như là mình sống lại ở thời Đức Phật. Không phải đơn giản đâu quý vị biết. Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 200 năm, có một vị dương tử lên làm vua, đó là Asoka Đại Đế, tức là A Dục Vương. Thì tính theo niên đại, tức là khoảng trước Tây Lịch 340 năm, tức là cách đây là 24 thế kỷ, tức là 340 năm, thì Asoka, tức là vua A Dục, là một người phải nói rất thông minh, văn võ toàn tài, nhưng chỉ có một cái tội là ông ta dị tướng, xấu lắm. Trong sử ghi lại rằng là gương mặt của ông ta nó bậm trợn, nó kỳ cục lắm, miệng thì nó bị de ra, mắt thì nó lồi ra, trán nó cũng lồi ra, lỗ tai cũng lồi ra, răng cũng lồi ra. Đâu có cái gì cũng lồi ra. Chỉ tả cái gương mặt thôi, còn tai chân thì nó cục mịch, nó u nần. Cho nên vua cha không có thương, và đem A Dục đem đi trấn nhậm ở cái phương Bắc. Tức là đem quân đi trấn nhậm ở phương Bắc, là cái phương mà có giặc ở cái xứ Ả Rập qua đánh đó, hoặc là ở vùng Trung Đông tấn công qua, hoặc là bên châu Âu tấn công qua. Thì chỉ có A Dục mới là cái người bình định được cái vùng đất phương Bắc, không ai đi tới đó bình định được hết. Tại vì A Dục rất là giỏi, giỏi giỏi cả văn lẫn võ, chỉ vì xấu xí quá cho nên là vua cha không có thương mà đài đi. Cho tới khi nghe tin vua cha mình chết, chính A Dục kéo đại binh trở về triều đình. Quý vị biết làm một cái việc hết sức là tàn nhẫn, đó là giết chết 99 người anh em dương tử của mình. Trong đó có hoàng thái tử Tumana, tiếng Phạn đọc là Sumara, tức là hoàng thái tử Sumara rất là hiền, nhưng mà ông ta cũng giết luôn để lên ngôi, lên ngôi làm vua và thống lãnh bằng bạo quyền, hay nói đúng hơn là bạo chúa. Ông ta ác lắm, thuận là sống mà nghịch là chết, từng lập ra những địa ngục trần gian để cai trị. Thì khi mà lên ngôi vua, ông ta được mọi người rất là sợ, tại vì ông ta quá là bạo hành. Ông ta kéo binh đi chinh phạt tất cả các tiểu quốc của Ấn Độ. Gió ngựa trường chinh của A Dục được so sánh nó khốc liệt cũng như gió ngựa trên thảo nguyên của Mông Cổ. Vua nào? Thành Cát Tư Hãn. Cho tới một ngày, khi một buổi chiều ở trên vịnh Bengal, ông ta nhìn thấy cái cảnh là từng ngôi nhà nó bốc khói lên cháy, rồi bên cạnh đó là những người mẹ già bò ra từ căn nhà đó ôm xác những đứa cháu thơ của mình, cả bà cháu khóc với những thiếu phụ khóc. Mẹ thì khóc mất con, vợ thì khóc mất chồng, con thì khóc mất cha. Tất cả những thứ đó do cuộc chiến tranh của ông gây ra. Tự nhiên ông ta sợ. Khi nghe cái tiếng khóc của trẻ thơ, khi nghe tiếng rên xiết của mẹ già, rồi những quá phụ, ông ta cảm thấy lòng trùng xuống và ông dừng gió ngựa lại. Ông tuyên bố với bao quân tướng sĩ rằng nỗi đau của bao nhiêu người trong cuộc chiến chính này không bằng nỗi đau của trẫm hôm nay, cho nên trẫm ra lệnh thối binh. Ông ta rút quân trở về, trở về để mà ông ta thay đổi cái suy nghĩ, thì không xâm lấn nữa, không trường chinh nữa, nhưng mà ông ta củng cố đế chế của mình, lập ra nhiều cái phương thức để mà thống lĩnh, trị tội cho những ai mà không tuân lệnh. Ông ta ngang ngược như vậy. Cho nên quý vị biết, khi mà giết chết hết tất cả các vương tử, ông ta chỉ chừa lại một người em ruột của mình. Đó là vương tử Đế Tu, ở trong kinh chúng ta gọi là Túc Đại Đa. Tức là em cùng cha cùng mẹ với mình đó. Vương tử Đế Tu này cũng hiền lành, ông ta chỉ để lại người em này. Thì 3 năm đầu, thưa quý vị, khi ông lên ngai vàng làm vua đó, thì ông ta lại phụng sự ngoại đạo. Vua A Dục lại tin theo ngoại đạo, tại vì vua cha cũng tin theo ngoại đạo, và ông ta cũng có những cái suy nghĩ là phụng sự ngoại đạo và ủng hộ cho ngoại đạo theo tiên đế. Đến năm thứ 3, tình cờ một bữa nọ, vua gặp một sa di. Sa di này tên là Nikroda. Nikroda Trung Quốc mới dịch là Nikuda. Một sa di có tướng mạo hết sức là đoan nghiêm, mà nói theo dân gian tức là rất là đẹp, khôi ngô tuấn tú, mới có 16-17 tuổi thôi, rất đẹp, đẹp lắm. Khi gặp sa di Nikuda này, bỗng dưng ông có cái cảm tình với lại Phật pháp, và cảm thấy quý mến những người tu theo Phật pháp. Đặc biệt không biết cái cảm tình đó là cảm tình gì, ông ta không biết. Và tìm hiểu thì biết đây là một vị sa di rất là trẻ tuổi. Thì ông ta mới tìm hiểu ra, mới biết sa di này là đệ tử của tôn giả bà Luna, Mahavaruna. Thì tôn giả bà Luna này là đã chứng được quả A-la-hán. Đặc biệt là 5-7 tuổi đó, là Nikuda này đã phát tâm xuất gia tu tập. Khi được trưởng lão bà Luna nhận làm đệ tử, lúc mà làm lễ thế pháp mà cạo tóc cho Nikuda, tóc rớt xuống chưa tới đất là Nikuda chứng được quả A-la-hán ngay lúc đó. Mới có 7 tuổi thôi là chứng quả A-la-hán. Thầy cạo đầu mấy chục năm thầy chưa chứng gì hết. Đây là một cái điều mà làm cho ông ta rất là ngưỡng mộ. Một chú sa di mới 7 tuổi, ông ngạc nhiên là tại sao mới có còn trẻ mười mấy tuổi mà lại quay nghi đỉnh đạt, tướng mạo đoan nghiêm, và lời nói nó như là tiếng trống vậy đó, vang xa và đi tận vào đáy lòng. Ông ta không biết làm sao có cảm tình rất là đặc biệt. Cho nên vua A Dục mới tìm hiểu, thì biết ra Nikuda này khi 7 tuổi được sư phụ của mình, tức là A-la-hán bà Luna nhận làm đệ tử, cho xuất gia thế pháp làm sa di. Thì khi tóc mà cạo xuống chưa tới đất, rớt xuống chưa tới đất, thì Nikuda đã chứng quả A-la-hán. Cho nên là ông ta rất là quý kính sa di Nikuda này. Nhưng tới khi tìm hiểu sâu xa vào tận cội gốc Nikuda này thuộc dòng tộc nào, con cái nhà ai, thì lại phát hiện ra một điều hết sức phũ phàng. Nikuda này chính là con của hoàng thái tử Tumana, anh trai trưởng của mình. Tức là Nikuda này kêu A Dục bằng chú ruột, con của hoàng thái tử Tumana. Sumara tức là hoàng thái tử mà được kế vị làm vua, nhưng mà A Dục giết chết để mà xoán ngôi lên làm vua. Thì trong lúc mà giết chết Sumara này, thì vợ của hoàng thái tử Sumara đang có thai Nikuda và chạy giặc thoát được nạn, sinh ra được chú Nikuda này. Cho nên Nikuda sau đó xin xuất gia tu tập, và vị sa di này chính là cháu ruột của vua A Dục. Thì ở trong kinh ghi lại rất là rõ ràng, trong tiền kiếp đó, cả Nikuda và chú của mình là A Dục, cả hai đều là một, là hai tỳ kheo cùng tu tập với nhau. Cả hai anh em là huynh đệ tu hành, tạo nhiều công đức ở trong quá khứ. Cho nên đời này A Dục vừa gặp Nikuda liền khởi sanh thiện cảm, là bởi vì hai người đều là huynh đệ tu tập chung với nhau ở một tu viện ở trong tiền kiếp. Đó, trong kinh Đức Phật ghi rõ, nói rất là rõ về, về chuyện này. Cho nên nhờ nhân duyên đó mà vừa thấy Nikudà A Dục Dương có thiện cảm ngay tức khắc. Hơn nữa, nhờ gieo công đức ở trong quá khứ, cho nên nhà vua nhân đó mà sinh tâm kính quý chư tăng và tam bảo, rồi phát tâm cúng dường một cách nhiệt thành. Như chúng tôi đã thưa với lại quý vị lúc nãy, số người mà được Đức Vua A Dục ủng hộ cúng dường cho tu tập chư tăng đó lên đến 60,000 người, tức là 60,000 tu sĩ. Quý vị thấy rất là đông. Và xây dựng 84,000 ngôi tháp, xây dựng 84,000 ngôi chùa khắp cả đất nước cũng như tất cả các nước chư hầu. Mỗi khi mà xây xong một ngôi bảo tháp, xây xong một cái chùa, thì vua ra lệnh mở tiệc để cúng dường cho chư tăng và chẩn bần cho dân nghèo ở xung quanh đó. Cho nên nhân thấy quan nghi chỉnh tề và đạo hạnh thanh cao của thánh chúng lúc bấy giờ, vua A Dục lại càng phát khởi niềm tin chân chánh hơn vào chư tăng thời bấy giờ. Mỗi lần mà có lễ hội, đích thân đức vua đi tới để mà đảnh lễ và cúng dường chư tăng, rồi thấy chư tăng quay nghi đoan nghiêm, dung mạo khả kính, thì đức vua lại càng cung kính hơn và phát tâm ủng hộ Phật pháp càng mạnh mẽ hơn. Cho nên đức vua khuyến khích con trai của mình, đó là hoàng tử Mahinda, người Trung Hoa dịch là Ma Sẵn Đà xuất gia, và công chúa 18 tuổi con gái của mình, tức là Sangamita, người ta dịch là Tăng Già Mật Đa. Thì năm đó là thái tử Mahinda là 20 tuổi, còn công chúa Sangamita là 18 tuổi. Cả hai người này đều xuất gia. Thì thái hoàng tử Mahinda xuất gia với lại một vị đại trưởng lão lúc bấy giờ, đó là Mục Kiền Liên Tử Đế Tu, mà người ta nói tắt là Mục Kiền Liên Đế Tu, tiếng Phạn là Mudgala Putratissa, là sư phụ của hoàng tử Mahinda. Còn công chúa Tăng Già Mật Đa thì xuất gia với lại thánh La Hán Dhammapala, tiếng Phạn đọc là Dhammapali. Cả hai vị này đều xuất gia còn rất là trẻ và tu tập rất là tinh tấn, và sau đó đó thì được thầy của mình là Mục Kiền Liên Đế Tu truyền tâm ấn, và thái tử Mahinda, hoàng tử Mahinda chứng được quả A-la-hán và nhận lời quỷ thác của sư phụ mình đi tới đảo Tích Lan để truyền giáo và truyền bá đạo Phật. Cho nên thái tử Mahinda được dân Tích Lan tôn là sơ tổ của Phật giáo ở tại quốc đảo Tích Lan, chúng ta còn quen gọi là Sri Lanka đó. Thì thưa với lại đại chúng, ở trong sử sách thì không có ghi nhiều về công chúa Tăng Già Mật Đa, tức là Sangamita, chỉ nói là công chúa tu hành rất là tinh tấn và cuối cùng cũng chứng quả A-la-hán và nhập chung với lại Ni Đoàn để cùng giáo hóa. Chỉ nói nhiều, đề cập nhiều tới hoàng tử Mahinda là sơ tổ của Phật giáo tại Tích Lan, và cái nguồn đạo từ Tích Lan mới truyền qua Miến Điện, Thái Lan, Lào, rồi tới Việt Nam, Nam Á, rồi vô Việt Nam. Cho nên một cái dòng truyền Phật giáo từ Sri Lanka vô Việt Nam từ phương Nam mình gọi là Nam Tông, bắt đầu cũng từ hoàng tử Mahinda này, tức là trước Tây Lịch 300 năm Phật giáo đã truyền vào đất nước Việt Nam. Thì vua A Dục càng ngày càng nhiệt thành ủng hộ Phật pháp, cúng dường chúng tăng một cách trọng hậu. Lúc bấy giờ tu sĩ của các tôn giáo khác đi khất thực khó khăn rồi, không ai cúng dường nữa, mỗi ngày một trở nên là khô kiệt, không có còn khất thực được, sự sống nó không còn giống như trước đây, nó giảm lại. Thì những người này họ vì lợi dưỡng mà họ tu tập, chứ không phải vì lý tưởng giải thoát, không phải là vì muốn giác ngộ cho chúng sanh. Nhưng mà bây giờ không có cơm ăn, không có áo mặc, cho nên họ nhìn thấy các đại thí chủ cung kính chư tăng, thậm chí vua chúa quan quân cũng ủng hộ chư tăng. Cho nên các vị tu sĩ của các tôn giáo này chỉ còn một cách muốn sinh tồn, đó là xin gia nhập vào hàng ngũ của tăng đoàn. Tức là họ phải xuất gia để tu tập. Cho nên lúc bấy giờ, số lượng tăng chúng ở đất nước Ấn Độ tăng lên rất là đông. Vì được sự hậu thuẫn rất là lớn của quốc vương và các vị đại thần. Thì trong số đó, những người xuất thân từ những đạo thờ lửa, rồi đạo lõa thể, rồi những người theo đạo dầm nước lạnh, những người theo đạo co chân, những người theo đạo ăn gai, những người theo đạo mà phá đi dị giác, tức là những cái đạo mà 96 đạo thời Đức Phật, rất là nhiều tín đồ, bây giờ là họ lần lượt họ xin xuất gia hết. Nhưng mà không phải xuất gia để tu tập, xuất gia chỉ để vì cơm ăn áo mặc mà thôi. Ngay thời này đã có, vì lợi dưỡng. Cho nên họ đã quen với lại cái nếp sống phóng đãng buông lung. Khi vào ở trong tăng đoàn thì họ lại hành xử hết sức là giang hồ, nói năng thô lỗ, rồi giao tế thì y như kẻ thế tục, chỉ biết ăn rồi ngủ rồi hưởng thụ, chứ không có biết ngồi thiền, không biết tu tập, không kinh hành, không giáo hóa chúng sanh. Rồi đi khất thực thì đòi hỏi người ta phải cúng dường thế này, đòi hỏi phải cúng dường thế kia, đòi hỏi cúng dường thế nọ, cho nên sanh ra nhiều chuyện thị phi. Bây giờ thầy thấy nó cũng giống với hồi xưa, phải không quý vị? Quý vị có thấy quý thầy quý cô trong chùa đòi hỏi quý vị cúng dường này cúng dường kia không? Có không? Có mà đâu dám nói, phải không? Thầy thấy có nhiều vị Phật tử cũng đi hỏi thầy, thầy thầy có múa này đem tới cúng dường thầy được không? Thật sự thầy không dám trả lời. Tại vì mình nói được cũng không được, mà mình nói không cũng không được. Nói không khéo rồi người ta gài bẫy mình, sao người ta nói mình đòi hỏi. Đó, thầy nó ngộ, không muốn cúng thì cứ cúng. Chuyện gì mà cần phải hỏi thầy? Con phải hỏi thầy chứ, để coi thầy có thích không, con mua khá khá, nó còn thầy không thích thì thôi. Thầy nói thầy hỏi thích mà. Thích thiện thuận mà, phải không? Thầy họ thích mà. Họ thích không có nghĩa là mình ham muốn. Mình khẳng định cho họ biết rằng họ thích là họ chung của những người xuất gia. Nhưng quý vị biết có nhiều khi nghe thấy cũng buồn. Như là Phật tử đi tới phàn nàn, kể cho thầy nghe là đi tới chùa khác, rồi sư cô đó thì biểu phải mua cái này, thầy kia biểu phải mua cái kia. Tự nhiên kể cho thầy nghe thầy thấy mệt quá. Rồi họ còn nói nữa, họ nói con tới đây con nói thầy không có đòi hỏi gì, tự nhiên con thích tới đây ghê. Thầy nói chưa đâu con. Thầy phải chặn lại liền, thầy nói chưa đâu con. Tại vì hễ mà đi tới chùa mà nói được người khác thì sẽ đi tới chùa khác nói mình được. Thầy nói chưa tới lúc đòi hỏi đó. Tới lúc rồi cũng đòi thôi, cũng hỏi thôi. Nhưng mà phát tâm cúng dường thì tự động mình nhìn thấy ở trong chùa thiếu cái gì, mình mua mình cúng dường. Chẳng qua là mình hỏi là mình thỉnh ý quý thầy thôi, chứ mình đừng có đưa ra những thứ chọn lựa. Thầy thấy Phật tử nhiều khi đó là lấn hơi xa quá khi phát tâm cúng dường. Rồi mấy thầy thì cũng thiệt tình, rồi đi nói thôi múa này đi con đừng mua kia. Cuối cùng để đem cái đó ra nói ông thầy đòi hỏi coi chết ông thầy không. Đó chết, chết ngắt. Ở quê thầy kêu chết ngắt. Chết ngắt chứ không phải là ngắt chết. Rất là nguy hiểm, rất là tệ hại. Có nhiều vị đó, thầy, chỗ có búa chè sáo nước tới thầy được không thầy? Gặp mặt thầy cứ cho ăn chè sáo nước không à? Ăn riết mất chết vậy. Nhưng mà bữa nay có gì được ăn chè chuối á. Hồi nãy thầy đi ngang bếp thầy thấy một nồi chè quá trời lớn luôn. Cứ quý vị cứ mua tới cúng dường tam bảo, hễ quý vị dùng được thì quý thầy dùng được, thì quý vị nghĩ rồi, quý vị cứ suy nghĩ thêm là các thầy ăn chay thì chúng ta nên mua những thức ăn gì đó mà là những người ăn chay tịnh chay người ta dùng được thì mình cứ mua tới, tránh những trường hợp xa xỉ. Thì quý vị thấy khi mà được vua ủng hộ nhiều quá thì bắt đầu ngoại đạo đã mất đi cái lợi dưỡng, trà trộn vào ở trong chư tăng. Thì sống là hình thức, là hình thức của tỳ kheo, nhưng hành xử và dụng tâm hoàn toàn là những kẻ tà ma ngoại đạo. Làm những chuyện bậy bạ, nói năng cũng bậy bạ, suy nghĩ cũng bậy bạ. Cho nên họ còn đem cái giáo luật của ngoại đạo, tức là những cái tà thuyết, đem đi truyền bá cho những tín chúng, những người mà có thiện căn. Thời này cũng có, còn nhiều hơn thời Đức Phật nữa. Quý vị thấy thỉnh thoảng đó, thấy không? Có nhiều thầy phán cho nhiều Phật tử kỳ cục. Giống như thầy có đọc cái lá thư của Phật tử kể cho thầy nghe đó, là nói: thưa thầy, con hoang mang lắm thầy. Con đi tới cái chùa đó thì cái ông thầy đó, ông nói con á, muốn cho hết lận đận tình duyên là phải đi xăm chân mày, đi sửa lông mũi. Thầy nói: ông nội nào mà nói thấy gớm mà, tu hành mà biểu người ta đi xăm chân mày, đi sửa lông mũi. Trời ơi, chân thật không lo, đi lo toàn là cái chuyện xuống người ta xài đồ giả không à. Nó rồi còn kêu á, là phải tụng kinh quay mặt về hướng nào, làm gì làm gì làm gì thì mới có được tình duyên. Cái người đó giờ hoang mang quá, sợ quá, bây giờ hỏi có nên làm không, để hỏi thầy. Thầy nói: làm sao thầy biết được? Thầy hỏi cái chùa đó là chùa nào, không dám nói. Đó, quý vị thấy cũng một ông thầy đó cũng nói. Cho nên mình thấy hình thức là Phật Pháp, nhưng thực sự ngoại đạo nó trà trộn vào ở trong Phật Pháp. Thời này là còn nhiều hơn nữa, tà ma ngoại đạo nhiều lắm. Đó, mà mấy thầy là kêu mình, mấy thầy nói với mình, thành ra quý Phật tử mà căn cơ còn thấp kém, chưa có tìm hiểu Phật Pháp, niềm tin chưa có vững chắc, chắc chắn là quý vị sẽ bị dao động hết. Thì ngay cái thời này nè, ngoại đạo bắt đầu đem những thứ tà ma ngoại đạo vào trong Phật Pháp, và mượn cái hình dáng của tăng sĩ đi truyền bá cái đó. Cho nên gây ra nó loạn hết, Phật Pháp trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết lúc bây giờ. Thì có các vị trưởng lão tu nghiêm túc và các vị tỳ kheo tu nghiêm túc đàng hoàng mới không hòa hợp với lại nhóm tỳ kheo lộn xộn này. Đa phần nhóm lộn xộn này là nhóm trẻ, lăng xăng lôi nhoi, lóc chóc lao chao, lỏng chỏng, lọt chọt. Tách rời ra, chia làm hai nhóm. Quan trọng nhất là mỗi nửa tháng sám hối đó, thì các thầy nhóm hợp lại và tụng giới luật một lần để nhắc lại ngày lễ đó, gọi là lễ Bồ Tát. Như tối nay sám hối này thì sáng lại là các thầy tụng giới Bồ Tát để nhắc lại. Cái Bồ Tát nó rất là quan trọng, thể hiện cái sự hòa hợp của đại chúng tăng. Thì lúc bấy giờ các vị đại trưởng lão mà tu hành nghiêm túc không chấp nhận được sự thác loạn của những kẻ tà ma ngoại đạo trà trộn trong Phật Pháp. Cho nên tự động các vị tôn túc đó tách rời ra, không cùng với lại những thầy tỳ kheo lăng xăng đó, Bồ Tát. Cũng không hòa hợp với các thầy đó, an cư ở một trụ xứ. Cũng không có tự tứ chung với các vị đó, và không cộng tác làm Phật sự với họ, coi như tách rời ra. Và quý vị biết trạng thái bất hòa này, nó kéo dài suốt 7 năm làm hỗn loạn ở trong tăng chúng. Vua A Dục quá là kính tin Phật Pháp, cho nên thấy cái cảnh nó hết sức là đau lòng. Đau lòng quá chừng là đau lòng. Cho nên là vua mới sai một vị đại thần đem sắc lệnh chiếu chỉ của mình đi tới tu viện, nói với lại các thầy tỳ kheo đó là phải hòa hợp lại Bồ Tát, không có được chia chòm chia nhóm nữa. Thì cái vị Quan Khâm Sai khi tới tu viện thì quý vị biết gặp một cái vị tăng, thì hỏi cái vị tăng đó là tại sao lại không hòa hợp Bồ Tát. Thì cái vị tăng đó là: chúng tôi không hòa hợp được, tại vì cái nhóm kia lu bu quá, không có hòa hợp được. Thì cái vị Quan Khâm Sai này theo lẽ đi về triều đình tâu với vua, thì không tâu, bắt đầu đi đem cái chuyện đó tâm sự với một cái vị Quan Khâm Sai khác là bạn của mình. Đó, mình kể hết tất cả những cái chuyện đó, thì cái vị Quan Đồng Liêu mới gợi ý như thế này, là: tôi thấy đại vương Asoka đi chinh phục khắp bốn châu thiên hạ, hễ ai không tuân lệnh thì giết sạch. Cho nên trong trường hợp này, đại vương đã ra chiếu chỉ rồi mà mấy ông sa môn không tuân lệnh, cứ giết. Nghe cái lời bàn của bạn mình, cho nên ông ta thấy có lý, Quan Khâm Sai này quay trở lại tu viện chất vấn vị thượng tọa, mới nói rằng: đại vương đã có sắc lệnh cho tất cả tăng chúng ở trong tu viện này, Đại Già Lam này phải hòa hợp lại để Bồ Tát, để tụng giới, tại sao lại không tuần phục? Thì Thượng Tọa đó mới đáp là: thưa Đại Quang, bởi vì các vị thiện tỳ kheo không chịu hòa hợp với chúng tôi, không chịu cộng tác với chúng tôi, không chịu tụng giới với lại chúng tôi, và cho rằng chúng tôi là ngoại đạo, chứ không phải là chúng tôi không tuần phục. Ngay lập tức Viên Quang Khâm Sai đã tuốt gươm ra chém giết chết vị Thượng Tọa, cho rằng là kháng lệnh. Mà quý vị biết, lần lượt như vậy mà giết chết biết bao nhiêu tỳ kheo, cuối cùng giết đến thầy tỳ kheo rất đặc biệt, thầy này tên là Túc Đại Đa. Mà quý vị biết Túc Đại Đa là ai không? Túc Đại Đa là em ruột của vua A Dục. Thì khi mà giết các thầy tỳ kheo, tới tỳ kheo Túc Đại Đa, thì Túc Đại Đa mới chỉ mặt bỏ gươm xuống: đồ vô lễ phạm thượng. Tại vì em của vua mà, em của ông hoàng mà, xuất gia ông tỳ kheo này cũng có giá ghê. Con vua, con chúa, em của vua đi tu mà. Thì Túc Đại Đa mới ra lệnh bỏ gươm xuống: đồ phạm thượng, đồ vô lễ. Nếu mà ngươi cuồng sát bừa bãi nữa, ta sẽ tâu với lại hoàng huynh, tru di tam tộc nhà ngươi. Nói thì Khâm Sai mới dừng tay lại, rồi mới trở về triều đình, mới ý kiến với vua, tâu lại tất cả sự việc của mình, đi tâm sự với bạn, rồi bạn góp ý, rồi trở lại giết, cuối cùng gặp phải tỳ kheo Túc Đại Đa mới dừng tay lại. Chứ mà không là không phải Túc Đại Đa là giết luôn rồi. Thì lúc bấy giờ đó, thì vua mới nói rằng là, vua mới than là: tại sao ngươi lại tự ý tự quyền làm như thế? Thì cái vị đại thần nằm đó: tại vì kháng chỉ là tội đáng chết. Thì nhân đây cũng xin để kể cho quý vị nghe về nhân duyên xuất gia của Túc Đại Đa. Quý vị biết Dương Tử Túc Đại Đa lớn lên dưới sự bảo bọc của hoàng huynh mình, tức là vua A Dục. Mà Túc Đại Đa là cái người mà quý vị biết học rất giỏi, rất là thông minh, đặc biệt cũng khôi ngô tuấn tú, chứ không có xấu giống như anh của mình. Khi lớn lên thì Túc Đại Đa được đi theo hoàng huynh của mình đi cúng dường chư tăng, ủng hộ đại chúng làm Phật sự tu tập. Cho nên Túc Đại Đa chứng kiến nhiều cảnh mà phải nói là hết sức là kính nể. Một bữa nọ Túc Đại Đa đi vô rừng du ngoạn, thì thấy mấy cái con nai đó, nó có những cái hành động để mà duy trì nòi giống. Thì ông ta lại bỗng dưng suy nghĩ như thế này: mấy cái con nai này nó ăn cỏ xanh, nó uống nước lạnh, mà nó còn làm những chuyện bậy bạ, huống gì các thầy tỳ kheo ăn sung mặc sướng ở trong nhà ấm của mùa đông, ở trong tu viện mát của mùa hè, được hoàng huynh bảo trợ như vậy thì mấy ông này còn hư đến cỡ nào. Tự động đem so sánh mấy ông thầy tu với mấy con nai. Ông không chịu nổi với cái suy nghĩ đó, cuối cùng đem cái điều đó ra, ông nói với hoàng huynh, ông nói là: thưa hoàng huynh, em thấy có cái điều này nó không ổn. Hoàng huynh cứ cúng dường cứ này kia cái nọ cho các vị này, chắc gì các vị này tu tập. Nó thẳng luôn: chính em thấy con nai này nó ăn cỏ mà nó còn dậy, huống chi mấy ông này ăn đủ thứ đồ ngon đồ bổ nữa. Dễ sợ không? Theo quý vị, vua Asoka có nghe không? Nghe không? Em mình nói mà sao không nghe? Em mình nó ngoan, nó hiền, nó học giỏi nữa. Nhưng mà vua không có nghe. Vua A Dục vua A Dục mới nói: thật là quái lạ, cái chuyện đáng nghi ngờ thì em lại không nghi ngờ, mà cái chuyện không đáng nghi ngờ thì em lại tự đặt ra vấn đề để nghi ngờ, khiến cho lòng phiền não. Đây gọi là bình địa nổi phong ba. Vua nói không được, phải dạy cho thằng này một bài học mới được. Thế là vua sắp đặt một mưu kế với lại
các vị đại thần gài bẫy, và cuối cùng Túc Đại Đa bị sập bẫy. Sập bẫy vào phạm một cái tội hết sức là đặc biệt. Tội đó là tội khi quân, cho nên phải đem ra xử tử. Thì khi mà đem ra xử tử đó thì Túc Đại Đa buồn lắm. Lúc bây giờ vua A Dục mới nói thôi được rồi, anh em ta đều chết hết, cha mẹ cũng qua đời, chỉ còn có hai người thôi. Ta thương đệ lắm, bây giờ ta cho đệ sống thêm 7 ngày nữa và được làm vua. Tại vì gài bẫy cho Túc Đại Đa được lên ngai vàng làm vua mà, xóa ngôi mà. Cho nên là Túc Đại Đa nghe theo lời xúi quẩy của các đại thần, muốn phản lại, tức là muốn xóa ngôi mà bị phát hiện, kế hoạch phát hiện. Nhưng thực ra là vua A Dục bày kế để giết Túc Đại Đa. Thì vua mới hỏi vậy chứ, có phải là đệ muốn làm vua lắm không? Thì Túc Đại Đa nói làm vua ai không thích đâu. Hô lên một tiếng thì có bao nhiêu người dạ rân trời, tiền hô hậu ủng. Nói ở trong hậu cung thì biết bao nhiêu là phi tần thê thiếp, người nào người nấy đẹp như ma trời. Nghe nó đẹp mừng quá, thêm chữ ma trời cái gục đầu liền. Thế là vua A Dục nói được rồi, hoàng huynh sẽ cho em làm vua 7 ngày rồi xử tử. Được làm vua đúng 7 ngày thôi, để cho em thỏa chí bình sinh đi, rồi sau đó tự tử. Thì quý vị biết ân huệ cuối cùng đó cho Túc Đại Đa được làm vua, thì Túc Đại Đa cảm ơn hoàng huynh của mình đã tha tội chết, kéo dài sự sống thêm 7 ngày. Thì Túc Đại Đa cũng lên ngôi, cũng ngồi làm vua, cũng ở ngai vàng, cũng ở điện ngọc, rồi cũng có cung tần mỹ nữ, rồi xung quanh cũng đờn ca sướng hát, rồi bước ra thì sơn hào hải vị giòn đầy bàn, không thiếu thứ gì. Nhưng vua cho người để mà canh chừng thì thấy Túc Đại Đa ngồi ủ rũ, không thiết tới mỹ nữ, không thiết tới long bào, không thiết tới yến tiệc, và ngồi lúc nào cũng buồn rầu hết. Tại vì ông ta một ngày trôi qua thì ông ta nghĩ nó giảm dần, còn 6 ngày, còn 5 ngày, còn 4 ngày, còn 1 ngày. Rồi đến ngày hôm đó, A Dục kêu Túc Đại Đa để đem ra xử trảm. Thì khi mà đem ra xử đó, vua A Dục mới hỏi Túc Đại Đa gì chứ, chẳng hay trong 7 ngày qua đó, hoàng đệ hưởng vinh hoa phú quý tột bực của một bậc vua chúa cảm thấy như thế nào, có thích thú không? Túc Đại Đa thực thà bộc bạch: thưa hoàng huynh, trong đầu của em lúc nào cũng nghĩ tới cái chết, đã nghĩ tới cái chết thì ăn sao vô, nuốt sao trôi, nhìn sao mà cho qua được con mắt, ngủ sao cho được, cứ qua một ngày là rầu, chỉ biết sinh mạng của mình còn 7 ngày, còn 6 ngày, còn 5 ngày, còn 4 ngày, cuối cùng còn có một ngày. Hôm nay hoàng huynh kêu em ra, em ngủ được đâu, em ăn được đâu, em tàn tạ như thế này thì hoàng huynh không thấy sao? Lúc bây giờ vua A Dục mới nói: đó, đệ có thấy không? Còn 7 ngày nữa chết mà đệ không ăn được, không ngủ được, trong khi các vị tỳ kheo thì nghĩ vô thường sẽ đến tận đầu của mình trong khoảnh khắc. Lúc nào cũng quán nghĩ gì vô thường, không biết cái chết đến lúc nào. Thì thử hỏi các thầy đó có tâm trí nào nữa để nghĩ đến sự hưởng thụ dục lạc ở thế gian, giống như em nhìn con nai mà em tưởng tượng ra. Thì lúc bấy giờ Túc Đạt Đa mới hiểu được điều mà mình đã suy nghĩ là hoàn toàn sai lầm. Cho nên từ đó Túc Đạt Đa mới sanh tín tâm đối với Phật Pháp. Và cuối cùng Túc Đạt Đa thưa với lại hoàng huynh là cho phép em được xin quy y để mà tu tập. Thì quý vị biết khi mà Túc Đại Đa xuất gia tu tập thì một thời gian sau thì ông ta chứng được quả A-la-hán rất là tinh tấn. Thì thầy xin phép được trở lại cái câu chuyện mà của vị quan Khâm Sai sau khi lạm sát vô tội các thầy tỳ kheo mà tới thầy Túc Đại Đa dừng tay lại. Nếu không phải là Túc Đại Đa là ông còn giết nữa. Thì quan Khâm Sai trở về triều đình tâu lên với nhà vua sự kiện vừa rồi. Vua nghe xong té xỉu xuống. Tức là vua A Dục đau lòng không thể diễn tả nổi trước một cái cảnh mà hết sức là bi đát cho Phật Pháp. Nó hồi lâu tỉnh lại thì vua A Dục mới thống trách vị quan Khâm Sai này. Theo lẽ là đem ra giết, nhưng mà giết cũng đâu có làm cái gì. Vua mới nói là trẫm sai khanh đến tu viện truyền lệnh cho các tỳ kheo hòa hợp để tụng giới, hòa hợp để bố tát, chứ trẫm có sai khanh đi tới để giết những thầy tỳ kheo đó đâu. Thế rồi vua liền tức tốc ngự giá đến ngay tịnh xá. Vua mới hỏi trường hợp vừa rồi là quan Khâm Sai có tội hay là vua có tội. Vua hỏi từng vị trưởng lão một, từng vị tỳ kheo một trong tu viện. Vua hỏi cái trường hợp xảy ra lạm sát vô tội đó là quan Khâm Sai mang tội hay là trẫm mang tội. Thì có người cho rằng vua có tội, tại vì vua không ra chiếu chỉ, quan Khâm Sai không bao giờ dám. Có người thì nói rằng quan Khâm Sai có tội là tại vì vua không ra lệnh giết, mà ông đó ổng lạm quyền, ổng giết người vô tội. Thì cuối cùng tới một vị trưởng lão, vị trưởng lão mới hỏi gì chứ, chẳng hay lúc mà vua ra chiếu chỉ đó, vua có cố ý muốn giết các thầy tỳ kheo không? Thì vua A Dục nói dạ bạch thượng tọa, con không hề có ác ý, không hề có tâm muốn sát hại tỳ kheo. Thì lúc bấy giờ vị thượng tọa đó mới nói như vậy đại dương vô tội, mà tội thuộc về vị Khâm Sai đại thần. Kết luận như vậy, cho nên là vua cảm thấy rất là bâng khuâng, không biết tội của mình sao. Tại vì một người nói một kiểu, mỗi người nói một đàn, không biết làm thế nào để mà biện giải đây. Cho nên cái lòng của vua A Dục cảm thấy lo lắm. Sợ nhất là cái tội giết chư tăng, tội đó là tội rất là nặng. Cho nên mới hỏi các thầy tỳ kheo rằng ai có thể xóa trừ hết được nghi hoặc của ta về cái tội này. Thì lúc bấy giờ các thầy tỳ kheo bảo rằng chỉ có đại trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu, người đã đạt được tam minh chứng quả A-la-hán mới có khả năng giải trừ được hết những mối nghi trong lòng của vua A Dục. Mục Kiền Liên Tử Đế Tu là ai quý vị nhớ không? Là bổn sư của hoàng tử Mahinda. Hoàng tử Mahinda là con của vua A Dục. Tức là năm 20 tuổi, hoàng tử Mahinda này xuất gia với lại trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu. Kể qua lần quý vị không nhớ phải không? Vua A Dục có mấy người con đi tu? Hai, một là hoàng tử Mahinda, hai là công chúa gì? Nhớ công chúa thôi chứ không nhớ công chúa gì. Tăng già Mạc Đa, Sangamita. Đó. Thì Mục Kiền Liên Tử Đế Tu này là người đã chứng được tam minh, chứng được quả A-la-hán, có thể giải trừ được những mối nghi ngờ ở trong lòng của vua Ashoka. Thưa quý vị, sau khi nghe sự chỉ dẫn của các vị tỳ kheo thì vua Ashoka mới cáo từ trở về cung của mình, rồi chuẩn bị lễ phẩm đi cúng dường. Sau khi chuẩn bị xong tất cả các lễ phẩm thì vua phái người đến tu viện để cung thỉnh trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu và đại chúng vào triều đình. Chính thức vua tổ chức một buổi lễ cúng dường cho ngài và chư tăng. Lúc bấy giờ mấy ngàn chư tăng cúng dường ở trong triều đình. Sau khi thọ trai xong, vua mới mời đại trưởng lão cùng với lại tăng chúng đến một đạo tràng được thiết lập ở tại Viên Lâm, tức là Ujjaina. Khi đến nơi, để biết chắc là trưởng lão có thể đoạn trừ được những mối nghi của mình hay không, vua mới thỉnh cầu trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu thể hiện thần thông. Tại vì trước đây đó là vua A Dục tin theo ngoại đạo, mà ngoại đạo đó lấy thần thông ra làm mức chuẩn để cho rằng tu chứng quả hay không. Cho nên thỉnh thoảng có những cái chuyện mà thi đọ thần thông với nhau, so sánh tài năng với nhau bằng thần thông biến hóa mà thầy từng kể cho quý vị nghe. Lúc Đức Phật còn tại thế, có 6 vị giáo chủ của ngoại đạo đó, gọi là lục sư ngoại đạo, đi tới một cái bờ sông và bắt buộc Đức Phật đi tới đó để thi tài, thi thần thông, để xem có ai giỏi hơn ai, ai tài hơn ai. Thì có những vị giáo sĩ đó bay lộn lên hư không, phóng qua bên kia sông. Có người thì lộn xuống dưới nước thì qua bên sông, có người thì đi trên mặt nước, có người thì có thể thảy một cái chiếc lá xuống rồi bước trên chiếc lá chạy qua mặt nước. Đức Phật hỏi các vị phải bỏ ra thời gian bao lâu mới có được cái công phu đi qua sông như vậy. Thì mấy vị đã nói là tôi phải mất 30 năm. Đức Phật nói trong khi tôi chỉ mất 3 xu. Tôi chỉ mất 3 xu thôi là tôi trả tiền đò tôi đi qua sông mà. Tôi không phải mất 30 năm. Vì sao Đức Phật mình dí dỗm dễ thương không? Ông mất 30 năm, ông già, răng ông rụng, tóc ông rụng, mắt ông rụng. Lông nheo rụng, lông mài rụng hết. Ông mới đi qua sông được như vậy, trong khi tôi chỉ không mất thời gian bao nhiêu hết. Tôi chỉ tốn có 3 xu thôi là tôi đi qua sông bất kể lúc nào. Không cần bay lên hư không, không cần lộn xuống dưới nước. Không cần phải lấy một chiếc lá rồi đi ẹo qua ẹo lại biểu diễn nữa. Không cần, chỉ có 3 xu thôi, tôi đi tự do, đi thoải mái. Và từ đó Đức Phật mới cấm là chư Tăng không được dùng thần thông nếu là tu sĩ chân chánh. Chỉ trừ trong những trường hợp đặc biệt nhất thì mới dùng thần thông để giáo hóa. Thì vua A Dục là ảnh hưởng tư tưởng của ngoại đạo, cho nên ông ta suy nghĩ rằng ai có nhiều phép thần thông người đó mới giỏi. Và vua áp dụng điều này đối với lại trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu, và bắt buộc ngày Mục Kiền Liên Tử Đế Tu phải thể hiện thần thông của mình để cho vua tin, vua mới phục. Thì trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu buộc lòng phải thi triển thần thông theo yêu cầu của vua. Thì vua rất là khâm phục, nghĩ rằng tất cả những điều mà ta nghi ngờ hôm nay sẽ có cơ hội được giải trừ, và Phật pháp sẽ chính thức được trùng hưng bắt đầu từ hôm nay. Thế rồi vua quỳ xuống đảnh lễ trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu, và vua thưa như thế này: Bạch trưởng lão, là con thấy trong chư tăng bất hòa, con đau xót khi cái trường hợp bất ổn nó kéo dài 7 năm trời, con mới sai một vị khâm sai đại thần tới để truyền ý chỉ của con cho các thầy tỳ kheo đó hòa hợp thuyết giới, nhưng các thầy không nghe, và quan khâm sai đại thần tự ý sát hại tất cả các thầy tỳ kheo kháng chỉ đó, cho rằng chống lại lệnh của vua. Lòng con băn khoăn hoài, con không biết là con có tội hay vị khâm sai đó có tội. Thì lúc bấy giờ ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu mới hỏi nhà vua là chẳng hay lúc đó đại dương có khởi lên cái tâm sát hại các thầy tỳ kheo không. Thì vua A Dục mới nói: Bạch trưởng lão, đệ tử chỉ mong có công đức mà hòa hợp kết nối chư tăng, không hề có ý nghĩ sát hại bất kỳ một ai. Thì lúc bây giờ trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu mới khẳng định rằng nếu như đại dương không có tâm giết hại thì đại dương vô tội. Rồi lúc bấy giờ trưởng lão mới đem bộ kinh Bản Sinh ra giảng cho vua nghe. Đây là một bộ kinh trong 12 bộ kinh của Đức Phật nói được tôn giả A Nan trùng tuyên lại, ghi chép rõ ràng. Và đặc biệt kinh Bổn Sinh là kinh nói về chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca ở trong quá khứ, từ vô lượng kiếp tới bây giờ, gọi là kinh Bổn Sinh, Bổn Sanh hay gọi là Bổn Sinh. Quý vị nhớ kinh Bổn Sinh tức là kinh kể lại những câu chuyện trong tiền kiếp của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thì trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu mới đem kinh Bổn Sanh này ra giảng lại cho vua A Dục nghe suốt 7 ngày 7 đêm. Quý vị thấy hay vô cùng. Trưởng lão nói vua A Dục quỳ ở đó nghe suốt 7 ngày 7 đêm. Khi đọc lại cái câu chuyện này, tự nhiên ta thấy người ta là vua đó, Người ta nghe chí thành chí kính mà còn quỳ mà chắp tay mà lắng nghe. Cho nên khởi cái tâm như vậy mới thâm nhập được Phật Pháp. Vì nghe như thế thì được gọi là đế thính. Đế thính tức là nghe bằng cả chân tâm của mình. Nghe không phải với tâm chấp ngã, không có cái tâm phân biệt. Nghe bằng tuệ giác gọi là đế thính. Thì khi nghe rồi mới cảm nhận được những điều đó và hiểu thấu được cái đó gọi là đế thọ. Mà người bước vào địa vị đế thính đế thọ tức là chứng được quả thánh đầu tiên. Suốt 7 ngày 7 đêm, trưởng lão Mục Kiền Liên Tự Đế Tu giảng kinh Bổn Sanh và vua A Dục nghe, thì mọi thắc mắc ở trong lòng của vua đều giải tỏa. Lúc bây giờ ngài trưởng lão Mục Kiền Liên Tự Đế Tu mới phân tích thêm cho vua A Dục nghe rằng điều nào làm đúng với luật, điều nào làm sai với luật, điều nào làm đúng với pháp, điều nào làm sai với pháp, cho vua biết được đâu là chánh pháp, đâu là phi pháp, đâu là chánh luật, đâu là phi luật, đâu là những điều Đức Phật dạy còn truyền lại và đâu là tư tưởng của ngoại đạo tà giáo trà trộn vào. Suốt 7 ngày đêm nghe như vậy, tâm trạng của vua hết sức là quan hỷ, cho nên vua mới nghĩ ra một điều là nhất định phải thanh lọc hàng ngũ tăng sĩ để biết rằng ai là người được truyền thừa chính thống những điều chánh luật chánh pháp và ai là cái người chủ trương trà trộn vào để làm phi pháp phi luật. Lúc bây giờ vua đứng ra làm chuyện này thì vua mới triệu tập hết tất cả những tu sĩ ở trong cái khu vực đó, mà quý vị biết 6 vạn người là 60.000, cái kỳ đại hội này kinh khủng như vậy. Vua mới hỏi, chia ra làm hai khu. Chia ra làm hai khu rõ ràng, thì tự nhiên hai khu đó bỗng dưng trong mấy chục ngàn người đó chia ra thành hai nhóm, vua khỏi cần phân chia. Nhóm nào theo nhóm này dễ thương theo người này, còn kia thấy ghét mày đi đi. Vua khỏi cần chia, tự động họ phân chia. Thì vua bắt đầu vô khu vực thứ nhất, cử ra một vị đại diện. Vua bắt đầu hỏi từng người một, quý vị biết. Vua hỏi như thế này: thưa Đại Đức, pháp của Phật là như thế nào? Vua chỉ hỏi một câu thôi: thưa Đại Đức, pháp của Phật là như thế nào? Thì lúc bây giờ cái nhóm đó họ lao nhau lên, mỗi người trả lời kiểu nói pháp của Phật là thường. Có người trả lời pháp của Phật là vô thường. Có người nói pháp của Phật là đoạn. Có người nói pháp của Phật là diệt. Có người nói pháp của Phật là có tướng. Có người nói pháp của Phật là vô tướng. Tức là tất cả những người trong cái nhóm đó nói không đồng nhất với nhau, lộn xộn, túa xua hết, lu su bu. Thì vua biết rằng nhóm tỳ kheo này đích thực là ngoại đạo trà trộn vào, không phải là chân chính. Cho nên vua hạ chiếu chỉ tước hết pháp phục của tất cả nhóm tỳ kheo này và ban cho họ mỗi người một bộ đồ trắng gọi là bạch y, đuổi họ ra khỏi tăng đoàn, buộc họ phải trở về nhà để làm ăn sinh sống, còn không xung vô quân làm lính. Mạnh mẽ vậy đó. Rồi sau đó vua tiếp tục qua khu vực thứ hai, khu B, còn khu kia là khu A. Thì quý vị biết sang cái khu vực này rất nhiều ngàn chục ngàn thầy tỳ kheo. Vua cũng kêu từng thầy tỳ kheo ra, mời từng vị ra. Vua hỏi: bạch Đại Đức, Phật pháp là như thế nào? Thì các vị đại đức đó đều trả lời giống với nhau là: thưa Đại Dương, Đức Phật phân biện giảng dạy theo từng trình độ của chúng sanh. Tất cả các thầy tỳ kheo này đều nói giống nhau một đáp án. Tức là pháp của Phật giảng dạy là có lúc thì nói pháp này, có lúc nói pháp kia, có lúc nói pháp nọ, tùy theo trình độ căn cơ của chúng sanh. Đó là bản chất giáo pháp của Đức Phật. Cho nên pháp Đức Phật đâu phải là pháp một pháp, mà là vô lượng pháp đến 84.000 pháp môn. Tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà Đức Phật nói tùy pháp môn cho xứng với lại căn cơ đó, giáo hóa chúng sanh đó được tu tập giải thoát. tất cả đều trả lời đúng như thế hết. 60,000 tỳ kheo đều lên tiếng nói như thế cả. Thì lúc bấy giờ vua mới quay qua thưa với lại trưởng lão Mục Kỳ Liên Tự Đế Tu rằng: Bạch trưởng lão, chẳng hay lời giải đáp của các đại đức ở đây nói rằng pháp của Đức Phật là tùy căn cơ giáo hóa có đúng hay không? Thì lúc bấy giờ trưởng lão Mục Kỳ Liên Tự Đế Tu mới gật đầu thưa đại vương đúng thế. Thì lúc bấy giờ vua biết rằng ngài trưởng lão Mục Kỳ Liên Đế Tu đã xác quyết rằng đó là điều đúng với Phật nói, mà điều này mình đã được nghe từ trưởng lão cách đây mấy hôm rồi. Bây giờ mình trắc nghiệm lại, tất cả mọi người đều nói trùng với lại cái ý này, tức là biết ngay đây là các thầy tỳ kheo chân chánh, những tu sĩ hoàn toàn có sự tu học đàng hoàng, đúng đắn, không có vụ lợi, không có gì những cái ham hố của thế gian. Cho nên vua mới đảnh lễ ngài Mục Kiền Liên Tự Đế Tu và thỉnh ngài chủ trì cho tất cả hội chúng tăng ở đó tập trung lại thuyết giới Bồ Tát và sai quân lính ra chiếu chỉ thị cho quân lính bảo vệ tất cả các thầy tỳ kheo này tu tập cho tới cuối cùng, để phòng khi ngoại đạo gây náo loạn vào chém giết các thầy tỳ kheo. Thì quý vị biết, sau khi mà vua rời khỏi đạo tràng, 60,000 tỳ kheo đó mới suy cử đại trưởng lão Mục Kiền Liên Tự Đế Tu làm chủ tọa và tuyển chọn ra 999 vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán cùng ngồi lại đọc tụng kinh luật luận. Tất cả những vị này ngồi lại đọc tụng như thế cho nên giữ được sự bình ổn sinh hoạt ở trong tăng chúng, và thời gian mà đọc tụng như vậy kéo dài 9 tháng trời dưới sự bảo hộ của Đức Vua A Dục. Cho nên lần kiết tập kinh điển này có đúng 1,000 vị thánh tăng A-la-hán tham gia kiết tập cả 3 phần kinh, luật và luận. Nó khác với là 2 lần kiết tập trước và kéo dài suốt 9 tháng trời, nhưng bên ngoài có sự ngoại hộ của 60,000 tỳ kheo và vòng bên ngoài nữa là sự bảo vệ của quan binh của vương triều Asoka. Cho nên kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 3 này được gọi là kỳ kiết tập. Đã thứ 3 rồi còn nói thứ 3, kiết tập gì quý vị không nhớ? Lần thứ nhất là bao nhiêu vị La Hán? 500. Lần thứ 2 700. Lần thứ 3 1,000. Lần thứ nhất 500 thì gọi là ngũ bách kiết tập. Lần thứ 2 700 thì gọi là thất bách kiết tập. Lần thứ 3 1,000 thì gọi là gì? Thập bách kiết tập. Lão gì có thập bách con. Nhất thiên. Trời ơi. 10. Người ta kêu 100 chứ ai kêu 10, phải không? Lần kiết tập này gọi là Nhất Thiên La Hán kiết tập. Thì thưa với lại quý vị, trong kỳ kiết tập kinh điển này, đại trưởng lão Mục Kiền Liên Tự Đế Tu bèn soạn ra các luận thư để phản kháng lại, phản bác lại những tư tưởng của ngoại đạo đương thời. Cho nên luận tạng lúc bấy giờ bắt đầu phát triển và thịnh hành. Nhưng trước đó chỉ có kinh và luật thôi, tức là những gì Đức Phật nói ra, Đức Phật chế ra, chỉ tuân thủ theo đó. Nhưng bây giờ bắt đầu có luận tạng là những điều của các vị thánh tăng nói ra, giải thích nghĩa của kinh rộng hơn, giải thích nghĩa của luật rộng hơn và phản bác những tư tưởng của ngoại đạo, giúp cho tất cả mọi người biện biệt được đâu là chánh pháp, đâu là phi pháp. Thì tạng đó gọi là luận tạng. Biết mình sắp viên tịch, trưởng lão Mục Kiền Liên Tự Đế Tu mới sai một vị đệ tử lớn của mình đó là Mahinda, đại đức Ma Sẵn Đà, là con trai của vua A Dục, đem giáo pháp truyền sang đảo Sư Tử, tức là Sri Lanka, Tích Lan. Thì dâng lời của sư phụ mình, đại đức Mahinda đem giáo pháp sang Tích Lan truyền bá, trở thành vị tổ đầu tiên nhất của Phật giáo Tích Lan. Đến khi gần cuối đời, trưởng lão Ma Sẵn Đà biết mình sắp viên tịch, mới đem giáo pháp truyền lại cho đại đệ tử của mình, đó là A Túc Tra. A Túc Tra sau đó truyền lại cho đệ tử của mình là A Tu Đạt Đa. Đến cuối đời, trưởng lão A Tu Đạt Đa truyền lại cho đệ tử của mình là Địa Già Na, và Địa Già Na truyền lại cho đệ tử của mình đó là Tu Mạc Na. Tu Mạc Na truyền lại cho đệ tử của mình là Đàm Vô Đức. Mà quý vị biết Đàm Vô Đức là một vị đại luận sư nổi tiếng. Bộ luận Đàm Vô Đức bây giờ vẫn còn tồn tại và chưa tăng thực hành theo, và trong đó ghi rõ về những chi tiết Đức Phật dạy, cho nên luật nó cũng nằm ở trong này. Và Đàm Vô Đức truyền lại cho đệ tử đó là Địa Già Na. Địa Già Na truyền lại Đàm Vô Đức truyền lại cho đệ tử là Đế Tu, và Đế Tu truyền lại cho đệ tử là Đề Bà. Đề Bà truyền lại cho đệ tử là Tu Mạc Na. Tu Mạc Na truyền lại cho đệ tử là Chuyên Na Già. Chuyên Na Già truyền lại cho đệ tử là Đàm Vô Ba Ly. Đàm Vô Ba Ly truyền cho đệ tử là Xí Ma. Xí Ma truyền cho đệ tử là U Ba Đế Tu truyền cho đệ tử là Pháp Cự. Pháp Cự truyền cho đệ tử là A Bà Gia. Hồi xưa thầy học mấy này thuộc, giờ quên rồi. A Bà Gia truyền cho đệ tử là Tiểu Đề Bà. Tiểu Đề Bà truyền cho đệ tử là Siva, tức là Tư Bà. Đây là những vị đại luận sư nổi tiếng lúc bấy giờ. Và tất cả những điều này được ghi chép rõ ràng ở trong Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa, quyển 1, quyển 2, Đại Tạng Kinh, trang thứ 24. Không tin quý vị dở ra xem. Trong Đại Tạng Kinh ghi rất là rõ về cái sự truyền thừa, và đặc biệt là Đàm Vô Đức Bộ là một cái dòng truyền thừa rất là nổi tiếng. Từ đó Phật giáo bắt đầu mới phát triển qua các nước ở Nam Á, rồi Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thì quý vị biết truyền thừa như vậy, một đời của một vị hòa thượng, một vị tổ sư, ít nhất giáo hóa truyền là 30 năm cho tới 50 năm. Cho nên Phật giáo ở Sri Lanka rất là thịnh hành. Đến bây giờ, thưa quý vị, ngài Thọ Bát Quan Trai, quốc hội đóng cửa, tất cả cửa hàng, hãng xưởng đóng cửa, và toàn dân từ quốc hội cho tới dân đều vào chùa Thọ Bát Quan Trai giới. Quý vị lâu lâu thỉnh thoảng nên đi du lịch ở tại Sri Lanka, rồi vô trong đó tu Bát Quan Trai một ngày, rồi quý vị biết nguyên tắc được tuân thủ nghiêm mật, và người ta rất là cung kính chư tăng ở tại quốc đảo này. Đó. Thì khép lại tất cả những tư liệu mà được thầy rút ra trong bộ Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa, xin nhắc lại, nó nằm ở trong quyển thứ 24 của Đại Tạng Kinh. Ha, quý vị lật ra thì quý vị sẽ thấy, nhưng mà cái phần này người ta chưa có dịch ra tiếng Việt nhiều đâu, chỉ còn ở trong cái bản khảo thôi. Chỉ có dịch trích ra những cái đoạn ngắn để dịch thôi, chứ không có dịch nhiều. Tại vì cái này nó thuộc về luật. Thì toàn bộ cái hội nghị kiết tập kinh tạng này, quý vị biết được chép rõ ở trong kinh điển của Nguyên Thủy Phật Giáo. Nhưng mà còn đối với Bắc Tông, tức là Đại Thừa Phật Giáo, thì không công nhận đây là lần kiết tập kinh điển lần thứ 3. Mà cho rằng kiết tập kinh điển này chỉ là một nhóm tỳ kheo, 6 vạn tỳ kheo. Chứ không phải là tất cả các thầy tỳ kheo. Nhóm này khởi xướng lên do vua A Dục triệu tập và bảo hộ, và tất cả nhóm này thì được ghi chép lại mang tính cách cá nhân chứ không phải là truyền thống. Cho nên Bắc Tông không công nhận đây là kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 3, nhưng rõ ràng ở trong sử Phật giáo của Nam truyền thì cho rằng đây là kiết tập kinh điển lần thứ 3 ở trong bộ Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa. Trong bộ Sớ Giải Luật Tạng của Nam truyền ghi rất là rõ, và Đảo Sử Tích Lan cũng ghi lại cái cuộc kiết tập kinh điển này. Còn thư tịch của Bắc truyền thì không ghi chép, vì cho rằng đây chính là một bộ phái mà đưa ra vấn đề kiết tập lại, chứ không phải của hết Phật giáo lúc bấy giờ. Nhưng phải nói lần kiết tập kinh điển lần thứ ba này đưa tới sự ổn định và phát triển của Phật giáo Ấn Độ toàn cõi lúc bấy giờ. Thì bây giờ xin đúc kết lại một vài điểm nhấn để quý vị dễ nhớ. Lý do kiết tập kinh điển là do đâu? Lần thứ ba này lý do kiết tập kinh điển là do đâu? Do ngoại đạo trà trộn vào hàng ngũ tăng đoàn, khiến cho sinh hoạt của tăng đoàn náo loạn, bất ổn, Phật pháp hỗn tạp, cho nên vua A Dục mới khởi xướng để triệu tập các vị thánh đệ tử kiết tập kinh điển lần thứ ba. Đó là nguyên nhân. Thời gian kiết tập kinh điển này là bao lâu? 9 tháng. Được diễn ra vào thời điểm nào? Sau Đức Phật nhập Niết Bàn bao nhiêu năm? 200 năm là vua A Dục mới đẻ ra. Vua A Dục mới đẻ ra khóc ngoe ngoe, sao mà bảo hộ được kỳ kiết tập? Nó phải sau đó nữa. Bao nhiêu năm? 50 năm nữa. Nói thí đâu có được trời. Đúng rồi, hồi nãy thầy có nói đó. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn 218 năm, trước Tây Lịch 325 năm. Sử ghi rất là rõ nha, cái này không có nói lộn xộn được à. Kéo dài trong 9 tháng. Địa điểm kiết tập kinh điển lần thứ 3 là ở đâu? Sài Gòn hay là Gồng Co, Gò Công? Mới nói cái sột đây quên à. Tại Lâm Viên Ujjayina, thuộc thành Pataliputra, tức là thành Hoa Thị, vương quốc Magadha, tức là Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà là một đất nước phát triển nhất trong tất cả các tiểu quốc ở Ấn Độ, và thủ đô là Hoa Thị Thành, cho nên được kiết tập tại thủ đô của Hoa Thị của nước Ma Kiệt Đà. Lâm Viên tức là vườn rừng đó. Vị chủ tọa kiết tập kinh điển lần thứ ba là vị nào? Đúng rồi, tên này nhắc đi nhắc lại nãy giờ không nhớ nữa thôi đi. Một Kiền Liên Tử Đế Tu, Motkala Putratissa. Số người tham dự kiết tập kinh điển lần thứ ba là bao nhiêu vị? 1000 vị gì? Đúng rồi, 1000 vị A-la-hán. Chứ mình nói không khéo là thành A-la-làng. Tức là kể cả vị chủ tọa Một Kiền Liên Tử Đế Tu là 1000 vị A-la-hán đã chứng được cái gì? Tam minh. Chứng được tam minh nó mới quan trọng. Chứng được lục thông nó không có quan trọng bằng chứng được tam minh. Chính vì chứng được tam minh mới chứng được quả vô thượng bồ đề. Còn lục thông, xin lỗi, tu một thời gian ngắn là có lục thông rồi. Ngoại đạo cũng có lục thông, có ngũ thông, nhưng mà tam minh thì không có. Tam minh là gồm có gì? Thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Đúng rồi. Cho nên khi thỉnh chư tăng để chứng minh cho cái pháp đàn nào, cái trai đàn của mình á, có một cái câu kiền thỉnh như thế này: đệ tử nhất tâm phụng thỉnh, tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, phân thân ư thử độ tha phương, ứng cúng tại nhân gian thiên thượng, quá hiện vị lai thập phương tăng già gia. Câu đó có nghĩa như thế này. Câu đó có nghĩa rằng đệ tử xin cúi đầu đảnh lễ và quy y tất cả các vị tăng trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai và khắp mười phương cõi. Những vị tăng này là những người đã chứng được tam minh, chứng được tứ trí, chứng được ngũ nhãn, chứng được lục thông. Những vị tăng này đang phân thân ở cảnh giới này, quốc độ khác, để làm viên mãn hạnh nguyện độ sanh của mình. Cái câu đó nó quan trọng lắm quý vị biết. Khi mà thỉnh tam bảo để thờ Phật tại nhà đó, đầu tiên nhất là mình thỉnh Phật, thứ hai mình mới thỉnh pháp, thứ ba mới thỉnh tăng. Thỉnh Phật thì có cái câu thỉnh như thế này: đệ tử nhất tâm phụng thỉnh, Thiên Hoa Đài Thượng Bách Bảo Quang Trung, Tam Thập Nhị Tướng Chi Năng Nhân, Bát Thập Chủng Hảo Chi Đại Giác, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Đà Gia Tôn. Tức là con xin cúi đầu đảnh lễ và quay về nương tựa mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Các đức Phật đó như thế nào? Các đức Phật đó ngồi trên đài sen ngàn cánh, mỗi một cánh sen phát ra một ánh sáng, trong một ánh sáng đó có một đức Phật. Thiên Hoa Đài Thượng Bách Bảo Quang Trung, quý vị thấy không? Tức là trên cánh tòa sen ngàn cánh mà mỗi một cánh sen nó phát ra một tia hào quang, trong một tia hào quang đó có một đức Phật hóa thân ở trong đó. Thì như vậy quý vị thấy có bao nhiêu đức Phật? Có 1000 đức Phật phải không? Hằng hà sa số Phật. Tại vì một tia sáng này nó đang xen với tia sáng kia, tức là nó thu nhiếp 999 tia sáng nọ. Một tia sáng nó phản chiếu 999 tia sáng, thì quý vị nhân đi, nó nhân lên 1000 thì nó ra bao nhiêu? Vô lượng, vô biên, vô số đức Phật. Đó là con thỉnh Phật như vậy. Những đức Phật mà ngồi trên tòa sen ngàn cánh, mỗi cánh sen phóng ra một tia hào quang, trong đó có một đức hóa Phật. Và mỗi một vị hóa Phật đó có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tam thập nhị tướng chi năng nhân, bát thập chủng hảo chi đại giác. Tức là bậc đại giác có 80 vẻ đẹp. Bậc thầy của trời người là năng nhân đó, tức là thương xót, có năng lực từ bi giải thoát chúng sanh, có đầy đủ 32 tướng tốt. Cái câu đó là mình thỉnh tất cả các đức Phật ở trong 10 phương cõi và quang lâm về gia đình của mình, an ngự ở trong gia đình của mình tu tập. Cho nên tại sao an vị Phật mình thỉnh các vị thầy về nhà làm lễ an vị là vậy đó. Mấy thầy mới thỉnh được, quý vị sao thỉnh được, phải không? Buông ra chữ lộn như bầm bầu, thỉnh ai? Mời khách, khách không làm tới để nó thỉnh Phật, phải không quý vị? Buông ra, buông ra còn lý còn hấy còn quýt còn hứ còn đủ trò hết trơn, trời sáp vô chỗ này còn dạt ra chỗ kia, thì mình thỉnh Phật thì thôi Phật cũng dè, tại vì Phật thấy mày chằng quá không ổn. Rồi cái câu thứ hai là thỉnh pháp, tại vì mình thỉnh Tam Bảo mà thỉnh Tam Bảo đồng lâm pháp đàn, tức là Tam Bảo cùng quang lâm về đạo tràng ở gia đình của mình để chứng minh công đức cho ngày hôm đó gia đình mình phát tâm làm đệ tử tục gia tu hành theo chánh pháp của Đức Phật. Lễ an vị Phật ở gia đình nó quan trọng lắm quý vị. Thỉnh giáo pháp còn hay hơn nữa, đệ tử nhất tâm phụng thỉnh Tây Thiên Trúc Quốc Bạch Mã Đà Lai Tu Đa La Liễu Nghĩa Thượng Thừa Thập Nhị Bộ Chân Kinh Bí Điển Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Đạt Mạ Gia Tôn. Tức là con xin quay trở về đảnh lễ và nương tựa giáo pháp của Đức Thế Tôn khắp cả mười phương ba cõi, mà bắt đầu từ ở Tây Thiên Trúc Quốc do ngựa trắng trở về đến Đông Độ Trung Hoa. Tây Thiên Trúc Quốc, Trúc Quốc Bạch Mã Đà Lai, điển tích nào? Học kinh Tứ Thập Nhị Chương rồi. Do hai vị tôn giả Ma Đằng và Trúc Pháp Lan chở kinh từ Tây Trúc qua Trung Quốc bằng ngựa trắng, cho nên mới có cái câu là Tây Thiên Trúc Quốc Bạch Mã Đà Lai. Tức là kinh này được chở bằng ngựa trắng từ ở Tây Thiên qua bên Đông Độ. Tu Đa La Liễu Nghĩa Thượng Thừa Thập Nhị Bộ Chân Kinh Bí Điển, tức là con xin nương tựa vào kinh mà kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa, chứ còn kinh soàn soàn bèo bèo thì con không tu đâu, uổng lắm. Dễ sợ không? Thỉnh là thỉnh giáo nghĩa thượng thừa của Đức Phật chỉ dạy, gồm có 12 bộ kinh Trường Hàng Trùng Tụng và Cô Khởi, Thí Dụ Nhân Duyên Với Tự Thuyết, Bổn Sanh Bổn Sự Vị Tằng Hữu, Phương Quảng Luận Nghị và Ký Biệt. Đó là 12 bộ kinh Đức Phật nói ra. Mình thỉnh hết giáo nghĩa thượng thừa 12 bộ kinh mà Đức Phật đã nói suốt 49 năm, được tôn giả A Nan trùng tuyên lại và các kỳ kiết tập đọc đi đọc lại, rồi các vị tổ tương truyền suốt 20 mấy thế kỷ phân loại thành 12 bộ kinh. Bây giờ chúng ta học giáo nghĩa thượng thừa của Đức Phật nói mà tu tập. Cho nên đó là ý nghĩa mình thỉnh giáo pháp để mình nương tựa. Cho nên trong kỳ kiết tập này quý vị phải xác định rõ, lần thứ ba này có 1000 vị A-la-hán chứng được tam minh và tinh thông tam tạng giáo điển. Cả 1000 vị đều tinh thông hết, chứ không phải là 1-2 vị đâu. Cho nên khi đọc tụng này là 1000 vị đồng đọc tụng dưới sự chủ tọa của tôn giả Mục Kiền Liên Tự Đế Tu. Và người khởi xướng cho lần kiết tập kinh điển này và bảo trợ cho lần kiết tập kinh điển thứ ba là Đại Đế A Dục, tức là Asoka Đại Đế, sinh khoảng năm 350 trước Tây Lịch. Thưa quý vị, bắt đầu sau kỳ kiết tập kinh điển này, tức là trước Tây Lịch 325 năm, thì Phật giáo bắt đầu thịnh hành và truyền bá sâu rộng ra khỏi cõi nước Ấn Độ rồi. Tại vì lúc này đó, vua A Dục cho những đoàn truyền giáo đem xá lợi của Đức Phật mà ông gom được lúc ông làm vua. Ông gom hết tất cả xá lợi của Đức Phật lại và chia đều ra 84.000 phần. Và ông ta ra lệnh cho các đoàn tăng sĩ đi khắp bốn phương truyền bá đạo Phật. Trong đó có một phái đoàn đi tới vùng Kim Địa. Thì theo lịch sử ghi nhận, địa lý được ghi danh Kim Địa là vùng đất của Miến Điện, Lào, Thái Lan và Campuchia. Tức là trước Tây Lịch 300 năm Phật giáo đã được truyền tới đó. Thì quý vị nghĩ Lào bước qua khỏi dãy Trường Sơn là tới Việt Nam. Thì đạo Phật truyền vào Việt Nam rất lâu đời, rất lâu đời. Cách đây 2300 năm đạo Phật đã có mặt ở vùng Kim Địa, do một phái đoàn tăng sĩ từ Sri Lanka và Vương quốc Ấn Độ lúc bấy giờ, do vua Asoka bắt buộc họ ra chiếu chỉ cho họ truyền đạo. Và lúc đó Phật giáo đã thịnh hành khắp cả cõi Đông Chấn Thần Châu này. Theo sách xưa gọi là Đông Chấn, tức là cái khu vực phía đông của Ấn Độ, là gồm có Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam vân vân, là Phật giáo đã có mặt rồi. Thì như vậy đạo Phật đã đến đất nước này rất là sớm, nhưng mà sau đó lại không tồn tại bởi chiến tranh, bởi thiên tai, bởi bão lụt, cho đến một cái gì mà đầu tiên được ghi trong sử sách, đó là Mâu Tử, thế kỷ đầu tiên nhất, theo các thuyền buôn đến Việt Nam ở đất Giao Châu ngày xưa để mà truyền giáo, thì ghi trong lịch sử rõ ràng nhất đó là Mâu Tử. Còn phái đoàn của Thái tử Mahinda và các vị hoàng thân quốc thích cũng như các vị tăng sĩ thời vua Asoka chỉ ghi là đi tới Kim Địa chứ chưa tới Việt Nam, cho nên chưa có luận cứ rõ ràng rằng đạo Phật có mặt ở Việt Nam trước Tây Lịch 300 năm. Đó là giá trị của lần kiết tập kinh điển dưới sự bảo trì của một bảo hộ của một vị vua hết sức là kính tin Phật pháp, đó là Asoka Đại Đế. Nhưng Phật pháp thịnh hành bao lâu và sau đó diễn biến như thế nào, chúng tôi có dịp sẽ trình bày quý vị ở những lần sau.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử hòa chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả quý Phật tử xa gần, kể từ ngày chúng con đặt chân lên mảnh đất Lộc An này, đến nay đã là 3 năm 4 tháng. Suốt chặng đường qua, từ cột mốc ấy, chúng con đã đón nhận biết bao nhiêu là ân tình. Điều mà chúng con không bao giờ quên được đó là ngày nào tại diện chiên tu của chúng con cũng đón nhận tất cả những sự quan tâm, lo lắng của chư Tôn Đức và các Phật tử xa gần, từ những cuộc điện thoại hỏi thăm cho đến những bịch gạo đầy nghĩa tình, những trái mướp, củ khoai, những thứ hết sức là đơn sơ đó, nhưng nó gắn liền bao nhiêu trăn trở, ưu tư của chư Tôn Đức dành cho chúng con. Chúng con cảm thấy hạnh phúc biết bao khi biết Phật sự lớn lao này đường trước vẫn còn nhiều chông gai. Nhưng chúng con tự tin và hạnh phúc ở chỗ ân tình của chư Tôn Đức và quý Phật tử dành cho chúng con còn đó và còn mãi. Thật không thể nói hết bằng lời, cũng không thể tính được giá trị của những ân tình. Thay mặt cho chư Tăng và Phật tử của diện chuyên tu, chúng con xin được bày tỏ niềm cảm kích và lời khắc cốt ghi tâm mọi sự đóng góp tinh thần, vật chất của chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng Phật tử xa gần cho công trình xây dựng diện chuyên tu trong suốt thời gian qua. Chúng con dẫu biết rằng giữa trùng trùng duyên khởi, chúc nhân duyên giả hợp cõi hồng trần quyển mộng này có đáng kể gì, nhưng nếu không có sự đóng góp chung tay của chư vị thì diện chuyên tu mới ở Lộc An đã không thể có được như ngày hôm nay, dù đó chỉ là bước sơ khởi. Chỉ tiếc một điều, duyên không thuận theo lòng người, dù chúng con đã cố gắng hết lòng, nhưng do một số nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chánh, cho đến nay Phật sự lớn này vẫn còn nhiều trắc trở, chưa thể khởi công như dự kiến được. Điều này đã mang lại những nỗi lo âu cho chúng con, cũng như những người âm thầm phía sau ủng hộ chúng con trong suốt thời gian qua trên chặng đường gian khổ, để có được cơ ngơi mới thuận lợi cho những người học Phật ở tương lai. Trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ công trình, có nguyên nhân chủ quan là chúng con cùng với lại đại chúng tăng của diện chuyên tu đã hợp mặt và có sự thay đổi về mặt kiến trúc trên diện tích sử dụng. Từ dự kiến ban đầu chỉ là một ngôi già lam đơn sơ đáp ứng nhu cầu cho một ít chư tăng và Phật tử gần nơi đây để tu tập, nhưng trước sự ủng hộ của tất cả mọi người và hiện tại nhu cầu tu học của tăng tín đồ Phật tử khắp nơi càng đông, cho nên kiến trúc của diện chuyên tu mới đã có một sự thay đổi lớn về mặt kết cấu và tổ chức xây dựng lại như một trung tâm tu học và truyền thừa chánh pháp, đào tạo tăng tài, giữ gìn phạm hạnh, có năng lực để phát khởi tín tâm cho tất cả Phật tử, từ đó phát sinh tuệ giác, xây dựng một mô hình đời sống mới an lạc, hạnh phúc trên nền tảng giáo lý của Đức Phật. Dường như có sự mật thùy gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, và nhất là sự quan tâm của chư Tôn Đức cũng như các Phật tử gần xa, cho nên mọi vướng mắc đã dần dần được tháo gỡ. Hôm nay công trình kiến tạo viện chuyên tu ở Lộc An, Đồng Nai, tất cả đều đã vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho một giai đoạn mới chính thức khởi công xây dựng. Thiết kế, phối cảnh, tất cả dường như đã hoàn tất. Phần còn lại đó là sự trợ duyên, giúp sức về tinh thần cũng như vật chất của chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử, để chúng con có thêm thiện duyên mà chuẩn bị cho lễ đặt đá, đắp nền móng phát khởi cho một công trình tu tập của Phật giáo ra đời tại đất Lộc An này. Một lần nữa, xin thay mặt cho đại chúng tăng của viện chuyên tu và tất cả chư Phật tử ở nơi mảnh đất đầy tình người này, chúng con xin được kính đến quý chư Tôn Đức Tăng Ni lời tri ân chân thành của người học Phật, và xin cảm niệm ân tình của tất cả quý Phật tử xa gần đã phát tâm hỗ trợ cho công trình. Đồng thời, chúng con cũng xin thay mặt cho Phật tử viện chuyên tu mong mỏi được đón nhận sự quan tâm, động viên, hỗ trợ và tiếp sức chia sẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và chư Phật tử để giúp cho công trình xây dựng của viện chuyên tu mới với những tâm nguyện hoàn toàn trên nền tảng Hoằng Dương Chánh Pháp, lợi lạc hoằng sanh. Chúng con hy vọng thay nơi đây sẽ là một điểm khởi đầu cho ngàn năm diệu pháp mưa bay. Mong tất cả mọi người được gọi nhuần trong ân đức của chư Phật và sự ngọt ngào của giáo pháp Đức Thích Ca Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.